mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh những kết quả đáng khích lệ trên hành trình chuyển đổi số Việt Nam. Phần cuối chương trình là bài chia sẻ một số cách giúp nhận diện thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp, tinh vi trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trụ sở chính phủ đã diễn ra chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Chương trình được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dịp để đánh giá những kết quả đã đạt được về chuyển đổi số quốc gia năm 2024, đề xuất các định hướng chiến lược, quan điểm giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thời gian tới. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những kết quả đáng khích lệ trên hành trình chuyển đổi số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau một thời gian dài triển khai rộng khắp trên cả nước, chuyển đổi số Việt Nam đã bước sang năm thứ 5, năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm 2024 là năm phát triển kinh tế số với trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển xã hội nhanh và bền vững. Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trên toàn quốc diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt và mang lại kết quả thực chất hơn cho người dân. Trong 9 tháng qua, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số với nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu có khả năng hoàn thành cao. Trong tháng 9, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo khảo sát chính phủ điện tử năm 2024. Theo kết quả đánh giá xếp hạng, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm chính phủ điện tử ở mức rất cao và vươn lên vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2003. Với kết quả xếp hạng vượt bậc này, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2024 về xếp hạng chính phủ điện tử. Trong năm 2024 này, chính phủ, các bộ ngành đã tập trung xây dựng, ban hành thể chế chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hạ tầng số cũng ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng lên 82,2%, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025 là 80%, tăng 2,6% so với cuối năm 2023. Năm 2024, Việt Nam có 87% dân số sử dụng điện thoại thông minh và có thêm một trung tâm dữ liệu hiện đại với công suất 30 MW. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa 18 bộ ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp, phục vụ hơn 1,3 tỷ lượt yêu cầu tra cứu. Ứng dụng VNEID có hơn 20 triệu lượt sử dụng căn cước điện tử. 8 triệu tài khoản định danh đăng nhập cổng dịch vụ công và hơn 14 triệu thông tin công dân tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và công bố hơn 150 nền tảng số từ các bộ ngành và địa phương nhằm tối ưu hóa đầu tư, tránh chồng lấn lãng phí. Theo báo cáo chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu năm 2024, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu trong số 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến là nội dung được chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 43,8%, gấp 2,5 lần so với cuối năm 2023. Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.473 dịch vụ công trực tuyến, hơn 353 triệu hồ sơ đồng bộ, 58,5 triệu hồ sơ trực tuyến, hơn 34,4 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi số quốc gia là sự tham gia tích cực của các tổ công nghệ số cộng đồng. Trên hành trình đó, tổ công nghệ số cộng đồng có sứ mệnh hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng công nghệ số theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ công nghệ số cộng đồng lấy ý tưởng từ mô hình tổ COVID-19 cộng đồng. Tổ công nghệ số cộng đồng đã hình thành mạng lưới rộng khắp cả nước, hỗ trợ tích cực hiệu quả cho công tác chuyển đổi số quốc gia. Đến nay chúng ta đã có 95.000 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 450.000 thành viên. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là nguồn động lực của chuyển đổi số. Thông điệp này một lần nữa được nhấn mạnh tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024, khi các đại biểu đến từ khắp mọi miền đất nước được thoải mái chia sẻ những trăn trở và đặt câu hỏi với các thành viên chính phủ. Những câu trả lời chân thành, phản hồi sâu sắc của các thành viên chính phủ sau đó đã trở thành lời cổ vũ động viên người dân doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. Thông qua chia sẻ của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số đã đạt được nhiều kết quả tích cực có tác động ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Phát biểu kết luận chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước trong việc cùng chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng nêu rõ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục vận dụng kinh nghiệm chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân trong kỷ nguyên số, người đứng đầu chính phủ đánh giá, đến nay chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà qua mỗi người, nhất là với mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, điển hình trong phạm vi quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền về khen thưởng của nhà nước chính phủ bằng các hình thức tôn vinh khen thưởng thường xuyên, đột xuất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù thủ đoạn không mới, nhưng cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, nhất là lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt, lợi dụng chủ trương sử dụng hộ khẩu điện tử, căn cước công dân gắn chip, các đối tượng xấu đã lừa đảo nhiều người dân yêu cầu cập nhật thông tin thông qua tải ứng dụng để mà chiếm đoạt tài sản. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số cách giúp nhận diện thủ đoạn lừa đảo đang diễn biến phức tạp, tinh vi trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Loan, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết chị vừa nhận được cuộc gọi của đối tượng xưng tên là Tuấn, công an phường, thông báo về thủ tục làm căn cước công dân cho con chị bị thiếu dữ liệu sinh trắc học như vân tay, hình ảnh bị mờ và yêu cầu phải mang giấy khai sinh căn cước công dân lên công an quận để cập nhật lại. Đối tượng giả danh công an yêu cầu chị gọi cho một thuê bao khác được cho là cán bộ chuyên trách hộ khẩu điện tử của quận Thanh Xuân để được hỗ trợ đăng ký khai lại thông tin cho con. Sau đó, đối tượng yêu cầu việc đăng ký thông tin phải thực hiện trên máy điện thoại Android với lý do là yêu cầu từ máy điện thoại iOS bị quá tải, đăng ký trên máy tính thì không hỗ trợ được chụp ảnh. Chị Loan kể, họ kêu phải tải ứng dụng trên điện thoại dòng Android để đăng ký cổng dịch vụ công quốc gia, chứ iPhone thì quá tải rồi. Trong khi nhà tôi không ai dùng dòng máy đó, tôi đề xuất thực hiện trên máy tính xách tay có hỗ trợ chụp ảnh, họ nhất quyết yêu cầu đi mượn điện thoại. Khi thấy phiền phức quá, tôi mới ra tận nơi hỏi công an phường, lúc đó mới biết cuộc gọi đó là lừa đảo. Không chỉ lừa đảo liên quan đến cập nhật căn cước công dân, các đối tượng xấu còn lợi dụng việc dịch vụ thuế điện tử, lừa đảo đánh cắp chiếm đoạt thông tin tài sản của người nộp thuế với số tiền cả tỷ đồng. Thủ đoạn kẻ lừa đảo thường dùng là giả mạo cơ quan thuế để hăm dọa, yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra. Kẻ lừa đảo còn gửi đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế. Hoặc chúng gửi cho người nộp thuế trang web giả mạo có giao diện gần giống trang web của cơ quan doanh nghiệp để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp. Ngoài ra, tội phạm còn giả mạo tin nhắn SMS brand name của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả, gửi các đường link và hướng dẫn giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, máy tính, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người nộp thuế. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, trong thời gian qua, nhằm hạn chế tối đa tình trạng cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị, các doanh nghiệp triển khai nhiều biện pháp, như kết nối xác thực cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xử lý SIM có thông tin không đúng quy định. Thống kê cho thấy mỗi tháng các doanh nghiệp viễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm SIM chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều SIM. Phối hợp với Bộ Công an đề nghị người dân có trách nhiệm cung cấp số thuê bao di động của bản thân vào cơ sở dữ liệu dân cư theo quy định của luật căn cước, góp phần xác định chính chủ. Ông Nguyễn Phong Nhã cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo các nhà mạng khóa hai chiều và thu hồi SIM đã kích hoạt sẵn đang tồn kênh, phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an để có các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người sử dụng về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân cần chủ động trang bị các kỹ năng phân biệt giữa thông tin chính xác và lừa đảo. Để xác minh độ tin cậy của thông tin, người dân cần tra cứu nguồn thông tin đến từ đâu. Nếu không phải nguồn uy tín là các website chính thức của các cơ quan tổ chức có liên quan thì cần cảnh giác vì nguy cơ lừa đảo là rất cao. Cùng với đó, so sánh thông tin đối chiếu với các nguồn khác nhau để đánh giá tính chính xác. Nếu thông tin chỉ xuất hiện ở một nơi hoặc không xuất hiện ở trang web chính thức của các cơ quan tổ chức có uy tín nào, thì hãy cẩn trọng. Chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị, người dân có thể nhận biết dấu hiệu lừa đảo qua một số chi tiết như các đối tượng đưa ra các mốc thời gian gần để gây áp lực cho người nhận thông tin, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, các lời hứa quá hời hoặc cơ hội quá tốt một cách bất thường, khó tin. Để hỗ trợ người dân trong việc phát hiện và phòng tránh lừa đảo, ứng dụng N-Trust do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát triển có nhiều tính năng hữu ích. Theo đó, N-Trust hoạt động bằng cách kết nối, thu thập và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để xác định các số điện thoại, tài khoản, ngân hàng và trang web có dấu hiệu lừa đảo. Ứng dụng cũng cung cấp các cảnh báo cho người dùng thông qua kiểm tra thông tin giao dịch, so sánh với các cơ sở dữ liệu đã lưu trữ và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, người dùng vừa là người thụ hưởng nhưng cũng là thành viên của cộng đồng phòng chống lừa đảo, có thể báo cáo các trường hợp nghi ngờ, giúp tăng cường cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Bằng cách này, mỗi người sẽ đóng góp một phần giúp tăng cường lá chắn phòng chống lừa đảo trực tuyến cho xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.